Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học vào bài thứ hai trong Trung Bộ Kinh, tức là bài đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Và chúng ta đã có 3 buổi học đi vô cái bài kinh này mà vẫn chưa xong. Tại vì thưa các vị là có tới 7 phương pháp đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Những cái từ này thì nó rất là chuyên môn, nhưng mà nếu mình diễn dịch một cách rộng rãi, nó là đoạn trừ những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an và bất hạnh của đời người. Kỳ thực cái bài kinh này đành rằng Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo để đi vào pháp hành trì, chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát hiện tiền. Thế nhưng không có nghĩa là bài kinh này không ứng dụng được trong đời sống của các cư gia Phật tử. Cái tầng cạn nhất đó là những khổ đau của chúng ta. Khổ đau nó có thể phát sinh từ thân và tâm của chúng ta. Thì bài kinh này có khả năng đoạn trừ được những khổ đau nó phát sinh từ thân của các vị, từ tâm của các vị. Và cái sự giàu có bài kinh này đó là tới 7 phương pháp. Từ những cái phương pháp sinh khởi năng lực tự giác bên trong để đoạn trừ, cho tới những cái phương pháp các vị tránh né, các vị đề phòng, vân vân. Nó rất là giàu có. Thế rồi cái điều quan trọng thứ hai nữa là, thưa đại chúng, là cái nhu yếu đời sống của chúng ta có một cái điểm chung, đó là nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu sống giữa đời thường mà ta có được cái phẩm chất an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Cái điều này ai cũng giống như nhau cả. Hạnh phúc có mức độ bình thường, đó là trong đời sống gia đình của các vị, quan hệ thân tình giữa các vị và người thân của các vị mang đến sự an lạc, hài hòa, hạnh phúc cao hơn. Đó là đến tuổi già, hoặc là các vị bị bất hạnh trong đời sống gia đình mà các vị không cảm thấy khổ sở. Hạnh phúc cao hơn nữa là tâm hồn ta nó rỗng rang, yên bình, không có buồn giận, bất an, ưu tư sầu muộn nào tập kích đời sống ta được. Cái cuối cùng, cái hạnh phúc đó là các vị thăm dò vào chiều kích sâu sắc nhất của bản thể của các vị, tức là của thân tâm các vị, để khám phá ra ta vốn là người chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ngoài cái đời này sinh diệt, nó có cái bất sinh bất diệt, để mình vững tin rằng mình đến mình đi trong cõi đời này hù du mộng ảo 50 năm 70 năm, nhưng mà nếu trả người này về cho các bụi thì mình vẫn không mất. Và khi mình đạt đến trình độ cao như thế thì thưa các vị đối diện với cái chết, các vị không có hoảng sợ, các vị không có lo âu. Đối diện với tai nạn, khổ đau, các vị cũng không có thấy gì là ghê gớm cả. Thăm dò vào cái chiều sâu nhất của đời sống, đó là biết được ta từ đâu đến, rồi trả lời này này ta đi đâu, ta là ai, ta là gì. Do vậy bài kinh này nó giàu có là một, sâu sắc là hai, giúp cho chúng ta những cái pháp hành trì từ nhận thức cho tới thực tập cạn cho đến đi vào chiều sâu, thưa các vị. Do vậy cho nên 3 buổi mà chúng ta chỉ đi ngang qua được mấy phần thôi, mà phần quan trọng nhất đó là phần đoạn trừ bằng tri kiến thì chúng ta vẫn chưa đi vô. Tại vì sau khi mình học tất cả những cái phần đoạn trừ phía dưới, tức là đoạn trừ bằng phòng hộ, đoạn trừ bằng thọ dụng, đoạn trừ bằng kham nhẫn, đoạn trừ bằng tránh né, đoạn trừ bằng trừ diệt, đoạn trừ bằng tu tập, thì chúng ta mới đi ngược lại cái phần đầu, đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Đoạn trừ bằng tri kiến theo nghĩa thông thường nhất đó là mình đoạn trừ phiền não bằng nhận thức. Rồi cái nghĩa cao hơn, thưa các vị, có nghĩa là các vị thể ngộ được đạo. Rồi có nghĩa cao hơn nữa, có nghĩa là các vị chứng nghiệm được Niết Bàn, gọi là đoạn trừ mọi tri kiến. Lúc đó thì tâm thức các vị nó nở hoa. Tự nhiên các vị sống ở trong một cái bình diện tâm thức khác. Cái nhìn của các vị nhìn vào cuộc đời nó không giống như bây giờ. Các vị quán chiếu ngũ uẩn của các vị vốn là vô ngã. Do vậy cho nên cái phần đó chúng ta dành lại sau cùng. Và ba buổi học khi ngang qua thì chúng ta chỉ mới đi được có hai phần thôi. Tức là đoạn trừ bằng phòng hộ, đoạn trừ bằng thọ dụng. Có một yêu cầu nhỏ nơi đây, đó là các vị không có cần học thuộc bài kinh này làm cái chi, nhưng mà tối thiểu cũng phải học thuộc lòng bảy phương pháp đoạn trừ phiền não. Một, đoạn trừ bằng tri kiến. Hai, đoạn trừ bằng phòng hộ. Ba, đoạn trừ bằng thọ dụng. Và bốn, đoạn trừ bằng kham nhẫn. Mình đã đi ngang được phần này, và đi ngang được phần này, hôm nay mình yêu vô phần này, kham nhẫn. Mình chia kham nhẫn ra làm nhiều phần để các vị đi vô cho dễ. Điều thứ nhất, kham nhẫn là gì? Thông thường người ta có thể hiểu lầm kham nhẫn là sự chịu đựng. Người ta chửi mình một trận, mình không có khả năng chửi lại, gọi là chịu đựng. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta khám phá ra là cái nỗi chịu đựng này nó không phải là cái điều gì tốt cho sinh tâm lý của các vị cả. Đối với cơ thể các vị thì cái sự ức chế nó làm cho các vị có thể có nội kết, có thể gây ung bướu nơi cơ thể. Cái cơn giận mà nó bừng bừng lên mà mình cố nuốt nó xuống, dồn nén nó xuống, thì nó gây phản ứng vô cùng là tiêu cực nơi thân của các vị. Mình cứ chịu đựng với người kia một ngày thì còn được, hai ngày cũng còn được, nhưng mà một tháng rồi một năm rồi thậm chí nhiều tháng, thế thì người đó chắc chắn là bệnh thôi, không chết. Không chết vì bị những cái bệnh trạng lớn, nhưng mà họ chết vì cái nội kết có trong trái tim của họ rất là tội nghiệp. Cho nên mình đừng tưởng lầm kham nhẫn đó là sự chịu đựng, dồn nén mình trong cái trạng thái ức chế, thưa không. Nếu có thể được thì cái sự phản ứng của mình đối với những kẻ gây xúc não mình nó nên phát khởi, thì có khi nó lại tốt cho cơ thể các vị hơn. Đó là chuyện rất bình thường. Không có đứa bé nào mà nó dồn nén cơn giận của nó để cho nó bệnh tật hết đó, thưa các vị. Nó giận thì nó rung người lên, nó giận thì nó khóc. Nó không làm gì được thì nó nằm lăn ra đất, nó dễ tử. Thế nhưng mà không có đứa bé nào bị tật bệnh giống như người lớn. Không đứa bé nào chìm trong u uất. Rõ ràng là như vậy. Cho nên người lớn chúng ta vì sĩ diện nè, vì tránh cái tình trạng bị mất công ăn việc làm, khi giám đốc người ta chửi vào đầu mình đâu có dám chửi lại, phải nhịn chứ. Và những điều đó được gọi là dồn nén, được gọi là trấn ngự, được gọi là chịu đựng, trong khi kham nhẫn không phải như vậy. Thế cho nên ý đầu tiên các vị đừng có tưởng làm nhẫn nhục là một sự chịu đựng, là một sự dồn nén, dằn trái tim mình xuống, dằn nỗi buồn mình xuống, dồn nén cơn giận xuống dưới đáy lòng. Và cái điều này nó vô cùng tác hại. Tác hại thứ nhất là nơi thân của các vị. Tác hại thứ hai, thưa các vị, tâm thức của mình mà nó chịu đựng nặng như thế thì chắc chắn là cái sự phản ứng nó rất là tội nghiệp. Nó sẽ tìm một cái cách gì đó, một cái hướng gì đó, một cái cửa nào đó, nó bung ra thôi. Và cái trường hợp này chúng ta nhận ra rất dễ. Có những người rất là hiền, chửi vào mặt hắn dường như không nói chi cả. Nhưng mà một lúc nào đó mình thấy cái cơn giận bộc phát thì nó gấp 100 lần so với cái giận bình thường. Hắn xách súng, hắn giết người hàng loạt, hắn tự sát. Đó là cái trường hợp của cái sự dồn nén, sự chịu đựng nó vô cùng là tội nghiệp. Cho nên điều đầu tiên ta nhận diện, kham nhẫn không có nghĩa là sự dồn nén để tâm thức, không có nghĩa là chịu đựng. Nó cũng càng không có một cái nghĩa thứ hai nghịch lại, đó là mình bùng nổ đối với những bất hạnh, đối với những ưu tư, đối với những phiền muộn, đối với những bức xúc do người ta tác động vào người mình. Ăn miếng trả miếng, người ta chửi mình chửi lại, tay đôi với nhau, mắt đổ mắt, răng đổ răng. Thưa cái đó cũng không phải luôn. Thế thì cái từ kham nhẫn ở trong đạo và trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy chúng ta kham nhẫn, nó có hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa chi? Cái hàm nghĩa chính của nó là nhận diện và làm cho nó bốc khói bay đi, nó tan biến đi, nó không phải là sự chịu đựng nữa. Mà dùng năng lực trí tuệ, dùng sự thực tập, dùng quán chiếu để mình làm cho nó không còn bóng dáng, không còn vết tích gì trong tâm thức của mình. Nhận diện nó, đối diện với nó, không trốn chạy nó, không đối phó, không dồn nén. Nói nhiều từ vậy không biết là cô Mật Nghiêm cô dịch ra làm sao mà không biết. Tức là mình không có xung đột với nó, và mình cũng không để cho nó tự do hoành hành nơi tự thân mình. Mình nhận biết nó, nhận biết sự có mặt của nó. Và nếu có thể dùng một cái từ khác thì ta vô cùng triều mến đối với cơn giận của ta, vô cùng triều mến đối với cái buồn, cái bất an, cái sầu não trong ta. Nhận biết nó và hãy để nó dạo chơi trong vùng tâm thức của ta và không làm gì. Điều thứ nhất là không dồn nén, không trấn ngự, không cố gắng loại trừ. Điều thứ hai là không để cho nó dắt dẫn, nó xung động, nó kéo mình vào, mình nhập cuộc vào nó, đồng nhất với nó, chỉ nhận biết sự có mặt của nó và mỉm cười nhìn thấy nó và không làm gì với nó cả. Hãy thấy nó, nhận biết nó, chỉ thế thôi, gọi là kham nhẫn. Thì ngay cái định nghĩa thì các vị đã có một pháp hành trì rồi. Mình nhận diện được điều này thì mình đã có một cái hướng để tu tập rất là thanh thản đời sống. Và thưa các vị, trong đời sống tu tập chúng ta đối phó với vấn đề này hơi nhiều. Và đa phần chúng ta là những người năm cha bảy mẹ, chưa có một ai là anh em ruột đi vào chùa tu với nhau. Và ví như có anh em ruột vào chùa tu với nhau thì chúng ta cũng phải chịu đựng người anh em của mình thôi. Tâm thức mỗi người mỗi khác, tính khí mỗi người mỗi khác. Và nhu yếu đời sống của chúng ta nó vô cùng khác biệt. Người thì thích ồn ào, người thì thích yên lặng. Nội một việc ăn thôi là đã trái chống với ý nhau rồi. Người thích ăn ớt, người không. Người thích ăn cơm khô, người thích ăn cơm nhão, ví dụ vậy. Thì nó đã phức tạp rồi. Cho nên thưa các vị, nếu mình không quán chiếu, không tu tập được, thì thưa sống nơi đâu mình cũng chút phiền não cả. Sống trong tập thể chút phiền não, sống gia đình chút phiền não, sống một mình cũng phiền não luôn. Tại vì các vị vẫn còn là người sống giữa cuộc đời. Cho nên này thiên nhiên, này đất trời, này tiếng chim kêu, này tiếng ồn ào của núi rừng, nào cái lạnh, nào cái nóng, thưa các vị, mọi thứ nó đều có khả năng tập kích vào đời sống các vị. Các vị luôn phải đối phó với mọi thứ. Thế thì không cách gì loại trừ được phiền não cả. Không có chạy đi đâu mà thoát phiền não cả. Do vậy, cái điều đầu tiên thưa các vị, mình nhận biết cái nội dung của cái nghĩa kham nhẫn thì các vị có thể tu được bất cứ nơi đâu. Sống một mình tu cũng được. Sống giữa lòng đại chúng 1000 người tu cũng được. Sống trong hang vắng, trong núi rừng cũng tu được. Và mình chia ra kham nhẫn nó nhiều tầng như thế này. Đầu tiên là kham nhẫn với cái chi. Đầu tiên, phần B. Mình chưa nói đến cái chuyện các vị đối phó với đời sống bên ngoài, hãy đối phó với những cái xúc não sinh khởi ra bên trong các vị trước đã. Và thưa các vị, tất cả những cái xúc não này nó đều có quyền sinh ra bất cứ lúc nào. Cái tức tối, cái bực bội, cái buồn giận nó có quyền sinh ra bất cứ lúc nào. Ở trong nhà nó cũng sinh ra được, ra ngoài trời nó cũng sinh ra được. Rồi mình đến trung tâm tu học, nó cũng đi theo chứ nó không có bỏ các vị đâu. Đến đây nó cũng đi theo, nó ở liền bên trong tâm thức của các vị. Và nó có nhiều con đường để nó đánh phá vào các vị, nó chọc vào các vị chứ nó đâu có tha đâu. Thứ nhất là từ cái môi trường sống. Từ môi trường sống. Có những nơi nó là thiên đường với một người này, thế nhưng mà nó là địa ngục với một người kia. Cùng trong cái hoàn cảnh đó là trời lạnh như cắt, không có sưởi như nhau, thế nhưng mà với người kia thì họ thấy ôi, đây là cái điều kiện vô cùng tuyệt vời á. Lạnh để cho mình biết được đất trời nó vào đông. Thế nhưng mà với những người họ sống trong cái điều kiện được chăm sóc đủ đầy thì họ thấy tại sao đây không có sưởi, rất lạnh, khó chịu. Có những người trong cái điều kiện ăn uống nó đạm bạc thì họ thấy ôi hạnh phúc làm sao được ăn uống thức ăn đạm bạc, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà có những người họ thấy ăn uống như thế nó là quá ư đạm bạc, nó thiếu sức khỏe, nó tật bệnh vân vân. Và thưa các vị, dường như tất cả phiền não, tất cả sự khó chịu nó đều sinh ra từ cái đầu. 80% sự khó chịu nó sinh ra từ cái đầu của ta, chứ không phải từ môi trường. Do vậy cho nên môi trường sống nó có thể xảy ra những cái điều tác động vào đời sống các vị. Nhưng mà nếu cái đầu của các vị có tu tập thì môi trường sống không dính gì với cái chuyện xúc não cả. Không có cái buồn phiền nào sinh ra cả. Mình ở trong cái điều kiện xã hội chủ nghĩa bức xúc mình đã chịu đựng, thế rồi mình đến đây mình tưởng chừng như là vùng đất hứa không còn sự chịu đựng nào, nhưng mà thứ không, cái nỗi khó khăn nó vẫn đi theo các vị, tại vì lòng của các vị nó chất chứa vô cùng nhiều những cái điều tâm thức của các vị nó trở chứng, cho nên nơi nào cũng là sự chịu đựng, cũng là sự khó khăn cả. Chứ đừng nghĩ đất Mỹ rồi hết, đừng nghĩ đến tu viện Lộc Uyển đó là vùng đất thánh rồi không có sự chịu đựng. Không, chịu đựng hay không, khó khăn hay không, nó xảy ra từ cái nhìn của các vị, từ cái đầu của các vị, từ sự suy nghĩ của các vị. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, mọi xúc não nó có thể phát sinh trong mọi môi trường sống, chứ không phải là nơi đất này, nơi đất kia, nơi già lam hay là nơi nhà cư sĩ gì cả. Nơi đâu nó cũng có thể phát sinh xúc não cho các vị. Nơi đâu nó cũng có thể tác động vào để cho các vị sinh khởi phiền não, bất an, giận tức, thù hận. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi cái điều thứ hai nó cũng dễ phát sinh nữa. Đó là từ tự thân của các vị. Thân vật lý của chúng ta nó cũng có vô vàn điều nó chọc phá các vị, nó lên nó xuống, nó ốm đau, nó tật bệnh vân vân, đó là trạng thái bình thường. Và không có một cơ thể nào nó ở cái dạng bình thường, gọi là sức khỏe bình thường đâu thưa các vị. Chưa có một người nào gọi là người mạnh lành hoàn toàn cả. Mầm bệnh là cái gì nó rất là tự nhiên bên trong của các vị. Trẻ thì nó xung động do năng lực nó rất là giàu có. Thế rồi tới tuổi già thì năng lượng đời sống nó lại chùng xuống. Rồi tới lúc tật bệnh thì thưa các vị, đời sống của mình nó là những ngày mùa thu rất là tàn héo, nhìn thấy trời đất vàng hết. Ngày mùa đông thì ủ ê vô cùng. Thế thì cái chu kỳ lớn một đời người là các vị phải chịu đựng tự thân của các vị qua cái chu kỳ thành trụ hoại không, qua cái chu kỳ trẻ, thành niên, tuổi già và tật bệnh. Không ai tránh khỏi cả. Đó là cái chu kỳ dài của một đời người. Chu kỳ ngắn, thưa các vị, là tự thân các vị nó đã biểu hiện được cái sự bất thường lên xuống từ sáng tới chiều bao lần rồi. Đó là lúc bình thường, tùy cái khả năng. Xúc não của thân nó cũng làm cho các vị trái chứng trở trời. Nó lay động tâm của chúng ta, làm cho chúng ta cũng vô cùng dễ bất an. Nó rộn rã, nó vui quá cũng là một trạng thái. Một cái trạng thái nó sinh khởi vô vàn điều phiền muộn. Rồi nó ủ ê, nó chìm xuống thì cũng là một loại trạng thái gây cho ta rất là nhiều khó khăn trong khi tu tập và hành trì. Thế thì thưa các vị, từ tự thân các vị nó đã gây ra bao nhiêu nỗi để cho các vị có thể chịu đựng kham nhẫn với nó, không phải là chuyện đùa. Mình chưa cần kham nhẫn với bất cứ cái chi bên ngoài, kham nhẫn với tự thân thôi. Và nếu người nào không có khả năng nhận diện về tự thân, triều mến tự thân, vỗ về kham nhẫn với tự thân, thì người đó, thưa các vị, vô vàn khó tu. Tại vì thân nó chỉ một phần rất bé nhỏ trong cái tiến trình các vị luyện tập để các vị thuần hóa tâm thôi. Rồi điều thứ ba, tự tâm của chúng ta. Sở dĩ mình không chịu đựng được bằng hữu của mình trái chứng trở trời là do vì mình không chịu đựng được mình. Mình không có tu và không quán chiếu được, không kham nhẫn đối với những tâm hành của mình. Nếu các vị có khả năng nhận biết về mình, kham nhẫn về mình, tức là tu tập được với những trạng thái tâm hành luôn sôi động, luôn sao động, luôn bất an, luôn lên và xuống, thế thì các vị có khả năng sống được với ngàn vạn người mà không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà thông thường, thưa các vị, ta có một cái bệnh trời cho, đó là mình tha thứ cho mình nhưng mà mình không chấp nhận bất cứ người nào xúc não mình cả. Mình xúc não mình, nó gây một cái trạng thái như một cái nồi nước đang sôi. Thế rồi nó chỉ cần đợi một chút cơ hội, đó là người kia có một cái điều kiện gì khều mình nhẹ thôi là nồi nước nó nổ tung liền, thưa các vị. Và mình cứ đổ thừa tại người kia. Nhưng mà cái nguyên tắc chính là tại tự thân các vị không khởi được quán chiếu tu tập để đoạn trừ. Tóm lại, các vị không thể bằng cái pháp hành trì kham nhẫn với cái sự bức xúc nơi tự tâm, cho nên các vị mới nổ tung những điều phiền muộn đó vào người. Các vị mới vung vãi vô vàn điều bất trắc vào người thôi. Chứ nếu chúng ta có năng lực nội quán, nhận biết về những trạng thái sao động, bất an, phiền muộn của tâm hành và tu tập, thế thì ta đi vào pháp môn kham nhẫn với chính mình, thì mình mới hóa giải toàn bộ những cái bức xúc của người khác gây cho mình thôi. Đó là điều thứ ba, kham nhẫn với những xúc não sinh khởi nơi tự thân các vị. Thế rồi cái điều kế tiếp mình muốn đóng góp, muốn cống hiến cho các vị, đó là cái xúc não nó đến với người có tu tập và người không tu tập. Tức là chúng ta đi vào cái phần C của vấn đề. Điều đầu tiên chúng ta nói đến người không tu tập cái đó. Những bức xúc của hoàn cảnh, bức xúc của đời sống này. Nào là khí hậu, nào thời tiết, nào môi trường, nào là đói nghèo, nào tật bệnh. Rồi những cái bức xúc nơi tự thân của các vị, như tật bệnh, như ốm đau, như khó khăn. Rồi những bức xúc từ tâm thức của các vị. Với người không tu tập thì ngần này vấn đề đẩy họ đi đến đâu? điên khùng, có thể giết người. Và thưa các vị, chuyện này nó xảy ra từng năm một trên đất nước Hoa Kỳ này. Có những tên điên, nó bắn hàng loạt người, dù đó là những em bé ngây ngô vô tội 5-6 tuổi ở bên tiểu bang gì ở bên miền đông Hoa Kỳ chúng ta vừa nghe. Nó không phải là cái chuyện xảy ra một ngày. Và có những người họ đóng cửa, họ nhốt người thân của họ, tức là vợ họ, con họ, họ mở ra họ, làm cho nổ tung và chết. Đó là cái nỗi bức xúc. Nó được dồn nén rất là lâu, nó được âm ỉ, người ta nuôi nó từng ngày bằng cái nỗi bức xúc. Họ trấn ngự nó trong trái tim của họ. Họ không có phương pháp giải trừ cho nên cạn. Thì thân tật bệnh nặng. Thì người đó luôn cao có và bất hạnh, không thể sống được với ai, không có một ngày vui trong cuộc đời. Và tác hại lớn hơn nữa là thưa các vị, họ nổ tung ra như một quả bom. Họ có thể giết người, họ có thể điên khùng và không ai lường được. Không có cái giới hạn của trạng thái tâm hành phàm phu, không có tu để chuyển hóa. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện. Thế rồi điều thứ hai, người có tu tập khác nhau chỗ nào? Điều thứ nhất, thưa các vị, mọi bất trắc của cuộc đời nó không tha ai cả, người tu hay là người không tu, phàm hay thánh gì đều giống như nhau. Các vị có một sinh thân thì người tu có một sinh thân như vậy. Các vị sống giữa đời sống này thì người tu cũng sống giữa cuộc đời này, chứ không thể sống lững lờ trên chín tầng mây. Các vị thọ dụng thức ăn thì người tu cũng thọ dụng thức ăn. Các vị có những tình cảm vui buồn thì người thực tập cũng có những tình cảm vui buồn y như thế. Tâm hành các vị có khi trồi, khi sụp, khi phiền não, khi bất an, thì không một người tu nào không có trạng thái tâm hành đó cả. Thế thì về cái lĩnh vực xúc não để cho mình sinh khởi phiền não thì chúng ta đồng đẳng như nhau, không khác gì nhau. Về cái việc khó khăn trong đời sống này thì chúng ta đồng đẳng như nhau chứ không khác gì nhau cả. Vẫn khó khăn như nhau. Tóm lại, máu như nhau, hình hài như nhau, tình cảm vui buồn như nhau, nhưng mà khác biệt ở chỗ là năng lực nội tỉnh, năng lực tu tập nó làm cho người ta thành thánh và phàm. Thành người hạnh phúc và người bất hạnh. Thành người chìm ngập trong khổ đau và người vượt thoát khổ đau thôi. Thế thì cái điều đầu tiên xác định đó là nếu có tu tập thì đời sống anh vẫn bình thường như thế. Thế nhưng mà anh trở thành người vượt khỏi cái ngưỡng cửa bình thường, đứng ở trên cái bình diện cao hơn. Đời sống anh không giàu hơn khi anh tu. Không khác biệt gì, mặt mà anh không đổi thay chi khi anh tu. Thế nhưng mà có một cái khác biệt vô cùng sâu xa, đó là nội tâm anh tự nhiên an tĩnh. Anh hóa giải được những phiền não, những bất an, những xao động đánh vào người anh. Những xúc cảm từ bên trong khởi ra, anh có khả năng chuyển hóa được. Khác biệt của nó là như vậy. Tu không có nghĩa là mình đổi thay hoàn cảnh sống. Không có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái người thân đến với mình, thưa không, ở yên trong cái điều kiện của các vị đang có. Sử dụng mọi cái nguồn của đời sống đến với các vị như bình thường, nhưng mà khác biệt là khác biệt bên trong tâm thức của các vị có năng lực thực tập cùng không, nó tạo thành sự khác biệt. Thế nhưng mà nếu chúng ta phân tích thêm một tầng để các vị nhận diện rõ nữa thì thế này. Cái người không tu tập nó chia làm hai dạng. Một là không ý chí, không nghị lực, không phát triển đời sống tri thức ở cái tầm mức của một người thả trôi cuộc đời mình, là một, chìm theo vui buồn bất an, là hai. Và bất cứ cái gì nó sinh khởi trong tâm thì họ đều rất là xung động. Nói chung là thiếu ý chí và nghị lực. Và không năng lực, không ý chí, không nghị lực, không trí tuệ. Và vô cùng vị kỷ nữa. Thế thì người này điều thứ nhất là chìm trong phiền não, không cách gì vượt thoát. Điều thứ hai, họ vung vãi bao nhiêu điều phiền muộn vào người khác và không ngại ngần gì có thể gây họa hại cho xã hội này. Thế nhưng mà cùng hoàn cảnh như vậy, cùng nỗi khổ niềm đau như vậy, với một người bình thường chưa phải là người tu tập, họ có được ý chí, có được nghị lực, có được năng lực trí tuệ, có được sự hiểu biết, cảm thông. Và nhất là tâm của họ có một cái chút vị tha vì người, thì thưa các vị vượt thoát được, chưa cần là người tu, nhưng họ đã vượt thoát được những nỗi khổ của đời người. Họ đẩy đời sống họ lên đến một tầng cao. Có một câu chuyện nói gọi cho chúng ta nhận biết về điều này rất là dễ. Có hai cậu bé song sinh, 14 tuổi, bị bắt vì cái tội ăn trộm. Và chúng ta biết một điều đó là trẻ em học chưa hết trung học nơi đất Mỹ này, mà có một cái vết đen trong lý lịch, thì thưa các vị nó vô cùng khó khăn khi phát triển đời sống về lâu về dài. Nào là học hành, nào là xin việc, vân vân, thưa các vị, nó vô cùng khó. Và cái chuyện rủi ro nó không dừng ở đó. Một hôm bố và mẹ anh là những người nát rượu. Cái từ nát rượu này coi chừng trong tiếng Anh nó không có nữa. Không biết là Mật Nghiêm dịch cái chữ nát rượu ra làm sao. Cái từ này rất hay. Tức là nghiện ngập, chìm trong hũ rượu. Cuộc đời tan nát không còn chi vì ghiền rượu, cho nên người ta dùng cái từ gọn nhất là nát rượu thôi. Cuộc đời vỡ vụn ra không còn cái gì đáng để ai kính trọng, đáng để làm được cái gì trên cuộc đời này, người ta gọi cái từ là nát rượu. Việt Nam mới dùng cái từ hay lắm. Và vợ chồng của người nát rượu kia, tức là bố mẹ của hai cậu bé vừa mắc tội ăn cắp mà bị nhốt đó. Một hôm trên đường về bị xe tông chết cả hai. Thì ta hình dung là người con trai họ lâm vào cái tình trạng khổ đến mức nào. Thế rồi hai đứa bé anh em ruột song sinh đó, họ đành chia tay nhau, mỗi người đi một nẻo. Và cái điều kỳ lạ thay là 20 năm sau, khi họ trở về nơi chốn cũ, nơi chốn đã sinh ra họ, thì một cậu bé học hành đàng hoàng, đậu được kỹ sư và mở một cái công ty, trở thành một người nhà giàu, trở thành một triệu phú. Còn cái người anh của anh ta thì thưa các vị, vẫn đi theo cái con đường cũ, tức là nghiện ngập. Cuộc đời dường như là ném vô sọt rác chứ không có thể cất đầu lên nổi. Và người hàng xóm vô cùng kinh ngạc, người ta hỏi anh chàng là kỹ sư và cũng là triệu phú đó, hỏi chứ anh làm sao mà cuộc sống như thế này? Thì anh trả lời một câu là bác nghĩ rằng tôi sẽ làm cái gì chứ. Thế rồi người ta cũng hỏi câu hỏi đó với người con trai hư hỏng cuộc đời, nát rượu giống như bố và mẹ sắp vứt vô sọt rác. Thì anh cũng trả lời, ông nghĩ tôi còn làm được cái gì chứ? Tôi làm được cái gì chứ? Tức là hai câu nói cùng một cái hàm nghĩa như nhau. Tức là trong điều kiện sống như thế, bố mẹ tôi chết như thế, tôi bị lý lịch ăn trộm như thế, thì tôi sẽ làm gì? Thì một người con trai thì họ phấn đấu vươn lên, họ đời sống họ mở rộng ra, họ thành đạt, họ vượt thoát cái vũng bùn của cuộc đời vô cùng đen tối. Còn một người thì từ cái điều kiện đó họ nhận chìm là họ xuống hơn, không có cách gì vượt thoát cả. Hai câu nói nhưng mà hai ý nghĩa khác nhau. Một người thì từ trong hoàn cảnh đó họ vươn lên, còn một người thì từ trong hoàn cảnh đó họ chấp nhận mà để cho họ chìm xuống. Thế thì thưa các vị, trong cuộc sống đời thường với người không tu tập, người ta chia làm hai loại người như thế. Một người thì trong cái điều kiện bức xúc khó khăn người ta vươn lên được, còn một người thì trong điều kiện bức xúc khó khăn người ta tự nhận chìm mà xuống, họ chết chìm nữa đâu có cách gì vượt thoát. Và ngang đây chúng ta có một cái nhận biết về điều này. Thưa các vị, cuộc đời của anh không do thần linh nào giúp anh cả. Thành công thất bại của anh, hạnh phúc khổ đau của anh, từ cái đầu của anh nó diễn ra nhiều hơn, chứ không có bất cứ ai thò bàn tay vào để chỉ đạo giùm anh cả. Cái đầu của anh mà nó chuyển hướng thì cuộc đời anh chuyển hướng. Cái đầu của anh mà nó suy nghĩ về mặt tiêu cực thì anh sẽ chìm trong cái nỗi phiền muộn bất an như thế mà thôi. Đó là trong cuộc sống đời thường chưa tu tập, người ta đã phân ra làm hai loại như vậy. Thế rồi mình nói đến phần thứ hai, đó là người có tu tập. Và trong cái thành phần có tu tập, người ta chia làm hai loại, thưa các vị. Và trong cái từ Phật học, người ta chia ra làm thế này, tức là thành phần hữu học. Phần thứ hai là phần vô học. Mấy cái từ này nó gần nhau mà các vị nên nhận diện về nó nghe. Vô học không có nghĩa là thất học. Cái từ thất học người ta dùng, người ta mạ lị những người không chịu học hành, trình độ tri thức rất là kém, sự hiểu biết không có và không có văn hóa. Nhưng mà cái từ vô học trong đạo nó hàm một cái nghĩa là đã vươn khỏi cái tầm học này, đã thành đạt được trí tuệ, không còn dụng công tu tập nữa mà tự nhiên trí tuệ phát sinh, cho nên gọi là vô học. Hãy dùng một cái từ gần đó là thế này. Thông thường chúng ta nhìn thì chúng ta có một cái nhận xét, có một cái phê bình, có một cái phán đoán. Thế nhưng mà với các bậc thánh đạt được cái trình độ vô học đó, thì nhìn, năng lực trực giác nó vô cùng bén nhạy, nhìn là nhận biết hoàn toàn về người kia, không cần phân tích, không cần vận dụng ý thức thầm thì chi cả, thì gọi nó là bậc vô học. Hay nói cách khác, là người này đã thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc giải thoát, cho nên gọi là vô học. Tuy nhiên vô học nó có nhiều tầng. Thành đạt tột cùng của sự vô học nó là chứng nghiệm an lạc giải thoát. Thế nhưng ở mức độ cạn hơn, thưa các vị, cũng còn dụng công tu tập chứ không phải là không. Tuy nhiên chúng ta đi vào cái phần hữu học này trước. Thế nào gọi là hữu học? Có tu tập như chúng ta ở mức độ cạn, đó là các vị vận dụng năng lực nhận biết quán chiếu về tất cả nỗi khổ đến với các vị, phiền muộn đến với các vị, bất an đến với các vị. Cái nhận biết đầu tiên, thưa các vị, nó dễ vô cùng, nó làm sinh khởi cái niệm từ bi nơi các vị, đó là các vị nhìn tất cả những nỗi khổ của các vị, bất an của các vị, bất trắc bất hạnh của các vị, nó nhỏ xíu như một cọng tóc so với nỗi khổ của ngàn vạn người chung quanh đời sống của chúng ta. Khi mình quy kết mọi cái khó khăn về mình thấy chừng như mình bất hạnh. Thế nhưng mà mình mở con mắt rộng hơn, nhìn xa hơn, để thấy vô vàn hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đang diễn ra trên hành tinh này. Có những người buổi sáng không có cái miếng gì bỏ vào miệng, thưa các vị. Còn chúng ta buổi sáng mà còn thức ăn là một điều may mắn. Có những người mở mắt mà không thấy đất trời chi, còn chúng ta mở mắt là thấy trời là một may mắn. Có những người đôi tai vẫn y như ta, nhưng mà họ không nghe tiếng gì vào tai họ. Mà chúng ta, thưa các vị, vừa thức giấc thì mọi âm thanh nó liền đến với các vị là một phước lành rồi. Có những người họ có miệng để ăn nhưng mà không nói được một tiếng nào. Thế thì thưa các vị, chỉ cần các vị nhìn một vòng trên hành tinh này, nào là những mảnh đời khó khổ, nào là những cuộc đời nó vô cùng là bất hạnh, Và có ngàn vạn điều nó xảy ra trên đại địa này, chứ không phải là không có, không phải là không đập vào mắt các vị. Cho nên thưa đại chúng, là hữu học đầu tiên là khởi năng lực quán chiếu để thấy là dù bất cứ hoàn cảnh nào ta sống trên hành tinh này, ta vẫn là một người vô cùng may mắn. Thế thì đó là hai điều phát sinh. Điều thứ nhất, các vị sẽ thấy cái nỗi khó khăn của các vị nó bé vô cùng, chứ nó không có đáng là chi cả. Điều thứ hai, khởi phát được cái lòng thương yêu rất là dễ, thưa đại chúng. Đó là hữu học đầu tiên cạn nhất mà nếu người tu chúng ta đi vô thì có thể thành đạt được từ bi là một, thành đạt được trí tuệ là hai. Tuy nhiên từ bi nó chưa phát khởi, nhưng mà cái sự cảm thông của các vị nó đã có mặt rồi. Mà khi trái tim cảm thông nó có mặt trong ta, thì thưa các vị, lòng của người kia nó là một loại mật ngọt, không có khô cứng, không có khô cháy, không có phải là sa mạc chết chóc. Tự nhiên họ có thể chia sẻ được những gì họ có, tiền bạc, công sức, lời nói, cái nhìn và sự cảm thông của họ đến mọi người xung quanh. Và thưa đại chúng, ngay cái tầng hữu học đầu tiên thôi thì người đó cũng tạo được phước điền cho chính họ, tạo được niềm vui cho họ, tạo được hạnh phúc cho họ. Hạnh phúc là cái gì? Nó có thiệt nơi trái tim của một người vị tha, nơi trái tim của những người khởi được năng lực yêu thương. Và do vậy, thưa các vị, cái mức độ đầu tiên khi các vị nhìn vào đời sống của chính mình mà có những cái buồn phiền, than thân, trách phận, thì các vị nên quán chiếu rộng hơn, nên mở lòng mênh mông hơn một chút. Đừng quy kết mọi thứ vào cái vị kỷ của các vị, thì các vị có khả năng lấy được tất cả những phiền muộn ra trái tim mình. Điều thứ hai, bậc thánh hữu học có thể làm được, đó là luôn hài lòng với chính mình. Thưa đại chúng, là hài lòng với chính tự thân các vị. Nó không phải là cái trạng thái ù lì không cầu tiến, mà bằng lòng với những gì ta có. Cái điều đầu tiên là nó lấy đi những cái xung động của tâm thức, lấy đi những cái ganh tị nó sinh khởi, lấy đi những cái tham muốn. Và khi bằng lòng được với chính mình thì người đó mới đi vào cái pháp hành trì, an trú được trong chánh niệm được. Mà nếu mình không có thể dừng lại bằng lòng ngay nơi thân tâm này thì thưa, không thể nào đi vô chánh niệm và có được niệm lực cho dày để có được định, có được tuệ. Chắc như vậy. Tâm mình nó còn rượt đuổi ngược xuôi, nó còn hướng ngoại, nó còn vọng cầu, nó còn tham vọng rất nhiều. Thế thì nó còn tràn đầy sự ganh tị, sự bất an. Do vậy, dừng tâm ngay sát na hiện tiền, an trú trong trạng thái chánh niệm nhận biết, thưa các vị, cái nền của nó đầu tiên là các vị luôn hài lòng với chính mình. Với bất cứ cái gì xảy ra nơi thân của các vị, các vị đều an trú ngay niệm, nhận biết và hài lòng, bằng lòng với nó. Thì trong pháp hành trì, thưa các vị, ta không có trấn ngự, không có loại trừ, không có xô đuổi, không có tạo một cái sự xung đột gì nơi tự tâm ta cả. Cái nền của nó được gầy dựng từ đây. Thành đạt được niệm, được định, được tuệ, thưa các vị, cái nền của nó phải xây dựng trên cái chiều kích rất cạn, đó là luôn hài lòng với chính mình, bằng lòng với mình. Một ví dụ cụ thể thế này. Ví dụ như khi các vị tật bệnh, nếu mà mình không khởi quán chiếu từ cái mức độ cạn nhận biết thì mình thấy tại sao tôi bệnh thế này, tại sao tôi không khỏe mạnh, thì tự nhiên các vị tạo thành một cái xung lực rất là mạnh ở tâm thức các vị. Các vị cứ nhìn vào người ta, cứ thấy là tại sao mình không bằng người, tuổi như người mà thân thể mình nó không có khỏe mạnh. Thế thì nó gây cái sự xung đột nơi thân của các vị trước. Nó gây nên cái sự bức xúc phiền não nơi các vị là hai. Trong khi đó, nếu bằng lòng bằng một phương pháp cạn, đó là quán chiếu là mai thai nó chỉ bệnh ngần này, nó chưa đến nỗi chìm vào hôn mê. Mai thai nó chỉ bệnh là do gì tuổi già mà không đến nỗi nghiêm trọng. Người ta đưa vô nursing home để người ta cắm ống vào mũi, cắm ống vào miệng, cắm ống vào bụng, thế thì vẫn còn có phước đây. Bệnh như thế này, đó là điều kiện vô cùng tốt để ta an trú được, ta nhận diện được cái bệnh, để ta khởi phát được cái lực tinh tấn để tu. Thì thưa các vị, đó là bằng lòng mức độ cạn của thành phần hữu học, có quán chiếu, có tư duy để an trú được ngay nơi cái thân bệnh của mình để tu tập. Đi vào chiều sâu hơn, thưa các vị, bằng lòng với cái bệnh nghĩa là chi? Thưa các vị, ta an trú ngay nơi cái niệm định của ta, tức là nhận biết cái bệnh đang có nơi ta, và đi vào chiều sâu nghĩa là bệnh là chuyện của thân. Thân bệnh mà đừng để cho tâm bệnh. Và cái điều này, trong một bài kinh Đức Thế Tôn đã từng dạy cho các thầy tỳ kheo thực tập là thân có bệnh nhưng mà đừng để cho tâm bệnh. Dĩ nhiên mình có thể diễn đạt nó theo cái phương pháp thiền quán, đó là thế này. Thưa các vị, thân của ta, thân là vật sở hữu của ta. Ta là cái phần thâm sâu hơn. Ta chỉ đạo thân này, ta điều động thân này, ta làm chủ thân này. Và nếu mình đi đến được tầng thứ nhất thì tầng thứ hai nó sẽ phát sinh, đó là lo âu, phiền não, khổ đau, bức rứt, khó chịu. Đó là trạng thái sinh khởi nơi tâm hành của các vị. Đó là những cảm thọ của các vị mà không phải là các vị. Thế rồi đến cái tầng thứ ba là bệnh của thân, phiền não của cảm thọ. Nhưng mà các vị không hề là hai phần đó. Các vị là cái phần tuệ tri, nhận biết đây là thân của tôi, đây là phiền não của tôi, mà tôi là người đang thấy phiền não, đang thấy bất an, đang thấy tật bệnh của thân. Tôi là nhân chứng. Nếu dùng hình dung từ cho kỹ là đó là người đang chứng nghiệm những trạng thái đó sinh khởi nơi thân. Dùng cái từ chính xác thì các vị là năng lực nhận biết, đang nhận biết thân năng bệnh, nhận biết tâm năng phiền não, nhận biết nỗi lo âu đang có, đang đến, đang đi trong các vị. Thì gọi đó là bậc hữu học, khéo an trú nơi niệm lực quán chiếu để loại trừ phiền não. Và tóm lại, những phương pháp này, thưa các vị, nó đều giúp ta đối diện được với tất cả những cái bức xúc sinh khởi từ hoàn cảnh, từ nội thân, từ tâm hành. Và nếu mình đi vào một pháp quán chiếu thôi thì các vị cũng làm cho thân các vị an, tâm các vị an. Các vị làm cho đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và các vị thực tập càng ngày càng lâu bền thì cũng một phương pháp này thôi, chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn hiện tiền ngay nơi thân tâm này. Mình đừng nghĩ rằng đây là những bài kinh Đức Thế Tôn chỉ dạy cho hàng xuất gia mà cư sĩ, Phật tử không có phần, không thể thực tập được, thưa không. Pháp Phật vô cùng bình đẳng, dành cho những người nào có nhiệt tình muốn thành tựu được sự nghiệp hạnh phúc, an lạc, giải thoát hiện tiền thì thực tập thôi. Và nếu chúng ta có một cái niềm đam mê đủ lớn, không muốn ném cuộc đời mình nó trôi xuôi theo cái dòng chảy của sinh diệt đến đi, thì ta nắm pháp hành trì này, điều thứ nhất, cả nhất, đó là cùng một đời sống như nhau, thế nhưng mà các vị làm cho đời sống các vị phẩm chất rất là cao. Do vì một đời sống bình thường như nhau nhưng mà mình chìm trong phiền não, chìm trong ủ ê, chìm trong sầu khổ thì tội nghiệp cho mình. 70 năm của trần đời mình chỉ gặt những thứ phiền não tràn đầy tâm thức. Thế thì phẩm chất đời sống của mình chôn vùi mất. Còn 70 năm của cuộc đời, thưa các vị, nếu nếm được hương vị chánh pháp hành trì thì thưa các vị, từng ngày niềm vui sinh khởi, từng ngày cái sự hưng phấn đời sống nó luôn tươi vui trong các vị. các vị mang hạnh phúc tưới tẩm toàn thân của các vị, từng tế bào của các vị đều reo vui. Rồi các vị làm cho niềm vui đó nó tràn ngập đến bao nhiêu người chung quanh, người thân của các vị. Thế thì thưa đại chúng, một phương pháp hành trì thôi thì các vị có thể cắt được bao nhiêu ưu tư phiền muộn bất an làm cho mình tràn đầy hạnh phúc. Dở nhất là như vậy, cạn nhất là như vậy. Sâu hơn thưa các vị, nắm một phương pháp hành trì thì các vị có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ hiện tiền. Và mình lặp lại, Phật pháp không phải dành cho một nhóm người, mà dành cho tất cả những người có năng lực nhận biết, có trình độ tri thức và có niềm đam mê tu học thì người ta thành đạt được giác ngộ. Thế thôi. Thưa đại chúng, là học chỉ nhiều, học một bài thôi. Mình học một phần đoạn trừ bằng kham nhẫn thôi. Mình nghĩ chắc học ít ít thì các vị sẽ thấy vui hơn. Tiếng đồng hồ thôi. Và tôi không biết là tuần sau chúng ta có học hay không. Tuần sau Noel hả? Hay quá. Xin mừng cho các vị. Các vị có hỏi gì không? Có một cái câu nói người ta gọi là danh ngôn rất hay. Các bậc thiên tài trên hành tinh này không phải là bẩm sinh, mà 99% lót đường để cho họ trở thành thiên tài là do sức mạnh ý chí của họ. Kỳ thực là hoàn cảnh có thể như thế này, có thể như thế kia. Thế nhưng mà khi ý chí người ta đủ mạnh thì người ta chuyển được hoàn cảnh. Còn nếu ý chí người ta không đủ mạnh thì thưa các vị, hoàn cảnh dù có thuận lợi cũng nhận chìm người ta không phát triển được. Có những con người sinh ra trong cái hoàn cảnh nó vô cùng thuận lợi để phát triển. Thế nhưng mà họ lại vùi đầu, ném cuộc đời họ qua cửa sổ mất tiêu. Rồi có những con người sinh ra trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng là khắc nghiệt, tưởng chừng như không thể vươn lên được. Thế nhưng mà rồi họ vươn lên sừng sững như cây thông, họ trở thành thiên thần hồi nào không hay. Và thưa các vị, có một câu chuyện nó vô cùng là dễ nhớ và nó cũng rất là hình ảnh để cho các vị hình dung ra. Có lần mình đã kể cho các vị nghe về một con dê nó rớt ở xuống dưới cái giếng cạn và không cách nào kéo lên được. Và ông chủ thương tình, nếu để cho nó chết lần mòn thì tội nghiệp, cho nên ông xúc đất cũng đổ xuống. Ông nghĩ rằng chắc là chôn nó luôn thôi. Và khi họ xúc đất một lúc lâu, họ nhìn thử coi đã lắp được tới lưng nó chưa, thì thấy rất là lạ lùng là nó đứng lên trên. Thay vì từng vá đất người ta đổ xuống lưng nó, nhận chìm nó, thì cứ mỗi một vá đất đổ xuống thì nó lắc người nó, đất rớt xuống và nó leo lên nó đứng. Cứ thế, mỗi một vá đất làm cho nó cao lên, cao lên, cao lên. Và cuối cùng thì nó bước ra khỏi miệng giếng, nó kêu be be và nó sống nhăn ra. Và mình hình dung cuộc đời này, thưa các vị, nó là như thế. Cuộc đời người tu, cuộc đời người không tu, cuộc đời người giàu, cuộc đời người nghèo, cuộc đời người trẻ, cuộc đời người già gì cũng như vậy mà thôi. Hoàn cảnh sống của các vị, ưu tư phiền não trong nội thân các vị, sức khỏe từ bên ngoài thân của các vị, mọi điều nó có thể xảy ra, nó tác động vào các vị như những vá đất đổ trên lưng của con dê kia. Thế nhưng mà nếu người có ý lực thì họ lắc người để cho tất cả những cái khó khăn phiền não đó rớt xuống dưới chân họ và họ đứng lên, thì họ vượt ra khỏi nỗi khổ phàm thường của một kiếp người, chắp cánh bay vào cái không gian giải thoát. Còn nếu người thường, thưa các vị, một chút khó khăn, một chút phiền muộn, một chút đau của thân, một chút phiền não đến với tâm thì họ bị nhận chìm như người ta xúc từng giá đất đổ vào đời sống để chôn cuộc đời ta luôn. Thế thì an lạc hay khổ đau nó không phải do ai hết, mà do chính các vị. Cuộc đời chúng ta bình đẳng như nhau giữa trần gian này, nhưng mà thoát được hay không là do chính tự thân các vị, nội lực bên trong của các vị nó quan trọng. Và lặp lại cái câu nói người ta gọi là danh ngôn, đó là không hề có một thiên tài nào sinh ra là thiên tài cả. Họ đều lót với chân họ 90% là máu và nước mắt và công sức của họ, sự kiên trì của họ, ý chí của họ. Chỉ có 1% là sự may mắn mà thôi. Các vị muốn làm thiên tài, các vị phải đi ngang qua con đường đó. Các vị muốn là một người hạnh phúc, các vị cũng phải đi ngang qua con đường đó. Các vị muốn là một người thành công giữa trần đời, các vị cũng phải đi ngang con đường đó. Các vị muốn tu tập để chứng nghiệm ít nhiều trạng thái an lạc giải thoát, các vị cũng phải bỏ ra 99% mồ hôi, nước mắt, ý chí, công sức, năng lực. Thế đó. Tôi dừng ở đây chứ. Cảm ơn đại chúng. Mặc nhiên dịch các vị nghe được không? Có buồn ngủ không vậy?